18i.net giới thiệu câu chuyện em Linh cùng lớp. Nhớ lại cái hồi còn đi học, chẳng hiểu sao tôi học rốt kinh khủng, có gương mặt thông minh sáng láng hết cỡ luôn. Vậy mà khi bà má nghe ai hỏi, nhìn nó vầy chắc học hành giỏi giang hên, bà má lại lảng sang chuyện khác, khổ nỗi tôi học thì rốt thật. Tuy nhiên đó là chuyện của thời trai trẻ thôi, thực ra tôi cũng thông minh chớ bộ, có điều tôi lười học mà thôi, bằng chứng là sau này chạy được vào đại học. Tự dưng tôi lại có hứng thú học hành đàng hoàng, tốt nghiệp loại khá hẳn hoi nha, mà thôi khoe hàng nhiều quá, đang kể chuyện sex lại chuyển qua chuyện học hành, thiệt tầm bậy hết sức. Thôi lỡ khoe rồi khoe luôn, tôi đẹp trai nữa, nhất nhì cái trường cấp 3 thời tôi mới đặt chân vô luôn. Thời đó tụi nhóc thần tượng ba cái vụ diễn viên ca sĩ Hong Kong lắm, tóc để dài, chút rêu là bà cháy luôn. Ba má tôi có mình tôi là con trai nên cũng cưng chiều hơn bạn bè. Thời đó mình tôi chạy xe máy xè xè, cho tới khi cô giáo gọi điện về phản ánh tôi mới ít đi hơn một chút. Xem nào, đẹp trai, học rốt, nhà giàu đủ tiêu chuẩn của một hot boy thứ thiệt rồi nha. Nhớ lại cái tuổi 16 thường trực trong đầu một thằng con trai là thứ gì? Sex, sex và sex. Ai phản đối ra ngoài chơi, cái tuổi dậy thì với bao nhiêu ham muốn, hễ động chút là con cu ngỏng cao đầu thấy sợ luôn, đám bạn bè cùng phố, bạn học quậy, quậy chút đều hiến dâng đời trai tân cho mấy em ca ve ngoài đường, riêng tôi thì không có vậy, tôi hơi thiếu thiện cảm với mấy cái vụ này. Ham thì có ham thật, có điều tôi thấy nó không được sạch sẽ cho lắm. Tôi để ý nhiều tới mấy nhỏ bạn học hơn. Tụi con gái 16 tuổi cũng bắt đầu trưởng thành, eo ót ngực ngủng, mông mủng cũng thấy rõ dần dần. Ngặt một nỗi cái lớp học của tôi nhiều cá xấu quá. Nhớ lại cái hồi đầu tiên đặt chân vào lớp tôi choáng váng thiếu chút nửa xỉu luôn tại trận. Trứng cá có, răng hô có, lưng còng còng có, nhìn tưởng lạc vào sở thú không chừng. Ngày đầu tiên bước vào trường cấp 3 là một ngày vô cùng ảm đạm đối với tôi năm ấy 16 tuổi. Thiệt tình những ngày đầu đi học đó chẳng khác gì tra tấn, ngủ gà ngủ gật, vẽ bậy bạ và thở dài ngán ngầm đọc lá thư tình viết kiểu trẻ con đến từ dăm ba em cá sấu. Tôi vẫn nhớ ngày đó, phương tiện truyền tin chỉ là mẩu giấy xé ra, viết dăm ba chữ lên đó rồi nhờ tụi bạn chuyển cho nhau. Tôi tất nhiên là hot boy trong trường, bởi vậy thư đến nhiều tới nỗi tôi ngán ngẩm không muốn đọc. Tưởng tượng sau ba cái dòng chữ giặt mùi trẻ con là một gương mặt đầy trứng cá mà tôi cũng thấy rùng mình. Có điều ông trời cũng có mắt, học được dăm bữa. Trường đón một đợt học sinh mới gọi nôm na là đỗ vớt, đám này thi vô cấp 3 thiếu chút xíu điểm. Trường sau khi cân đối học sinh thấy vẫn còn chỗ lên cho nhập học. Trong cái đám đó có một con nhỏ nhìn coi rất khá, ít nhất là khá nhất trong cái lớp toàn cá sấu này. Con nhỏ tên Linh Phương Linh, con nhỏ tên Linh vô lớp cũng tạo ấn tượng mạnh nhà nha. Quần jean bó sát, cái áo sơ mi trắng dắt lên trên cái mặt, dây lưng to tổ chẳng, giày gót cao, móng tay xanh đỏ nhìn cũng chất chơi dữ dội. Bà giáo viên nhìn cô học trò mới có vẻ không được thiện cảm nhiều cho lắm, vậy nhưng mặt con nhỏ cứ tỉnh bơ, chất chơi lắm đó nha. Con nhỏ được phân ngồi ngay trước mặt tôi. Lúc nó xách cái cặp bước qua, thấy con mắt nó nhìn tôi cũng xem chừng ngạc nhiên lắm, ý chừng nó đang tự hỏi, ủa sao có người đẹp trai dữ vậy ta. Tôi cũng nhìn nó, nhưng không có nhìn vào mặt. Tôi nhìn vô cái mông căng đét bự hơn cái người ta thường thấy ở một đứa học sinh mới học lớp 10, tự dưng muốn vỗ một cái thật mạnh ghê. Con nhỏ hơi mập xíu, nhưng không hề gì. Tôi lại khoái khoái cái kiểu mỡ màng hơn, hồi nào tới giờ coi phim sex Mỹ nhiều đâm ghê, mấy em có bộ mông vĩ đại, con nhỏ này bộ mông chưa thể so sánh với mấy nhỏ Mỹ, được. nhưng cũng là dạng siêu sao ở cái lớp học này rồi. Tôi thở vào một cái, chí ít đi học cũng phải như vậy chứ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa háo hức với việc một em ngon lành cành đào xuất hiện tại lớp mình, tôi mém chút nữa là té ghế khi chuông giải lao vừa reo. Một thằng mặt mũi như khỉ đột bự chà bá xuất hiện ngay cửa. Con nhỏ hớn hở lao ra đứng nói chuyện coi chừng thân mật lắm. Lòng tôi nguội te, trời đất, thằng cốt đột đó lớn hơn tôi một tuổi, học dốt và đánh nhau có hạng trong trường. Tuy vậy tôi chả ngán. Cái làm tôi nguội lạnh cái dục chính là vụ con nhỏ hớn hở chạy ra với nó. Không lẽ con nhỏ bị khiếm thị hay sao mà đi yêu một thằng nhìn ghê gớm vậy trời. Thằng cốt đột cũng có biết tôi. Nhe răng ra cười một cái thấy ghét. Tôi và nó thi thoảng cũng gặp nhau ở cái quán nước ngay cổng trường học, phì phèo hút thuốc. Bình thường tôi cũng không có ác cảm với thằng này lắm, nhưng lúc ấy chỉ khịt mũi một cái rồi ngó lơ qua chỗ khác. Vài bữa trôi qua, tôi vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng, pha chút chán nản. Thời đó kinh nghiệm tình trường đã có chút xíu nào đâu. Vậy cho nên thấy cái đồn có địch là chọn giải pháp ở ngoài nhìn chứ đâu có dám sáp vô. Có điều, cái đám con gái mồm năm miệng 10 cứ thỏa sức nhét vào trong đầu tôi cả đám thông tin bá láp về con nhỏ có thể tạm coi là hot girl của lớp. Ba má ly thân, ba đi nước ngoài gì đó, con nhỏ ở với bà. Mới cặp kè với thằng khỉ đột kia ít lâu, trước thằng khỉ đột kia còn quen vài đứa nữa. Cái này mấy con nhỏ học cùng trường cấp 2 của nó nói, tôi lại khịt mũi một cái. Trông cái tướng vậy mà cũng dữ dằn quá nha. Con nhỏ trông ăn chơi nhưng học hành cũng tạm ổn. Ba cái môn tôi dốt đặc thì nó lại giỏi. Bởi vậy, dù không muốn lắm, nhưng đôi lúc tôi cũng coi cọp bài của nó chút xíu. Đi học bị điểm kém về ăn chửi cũng mệt lắm chứ bộ. Tôi làm vì ba má tôi thôi, không phải tại tôi đâu nha. Coi cọp bài vài lần cũng thành thân thiết. Tôi với con nhỏ đó cũng có nói chuyện qua lại tầm sàm vài câu. Có điều cứ bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ nó có bồ. Tôi cũng hết cả hứng thú. Ngày nào ra chơi, thằng cốt đột cũng nhe răng chạy xuống chỗ lớp tôi đứng chuyện trò với con nhỏ Phương Linh. Tôi cũng thấy quen, giết rồi cũng mất hứng nên chả thèm để ý. Tự dưng một bữa, thằng cốt đột chạy lên nhìn lơ láo một hồi không thấy nhỏ kia đâu, chạy lại hỏi tôi, nè Long, thấy con nhỏ Linh chạy đâu rồi không? Tôi khịt mũi một cái, bồ mày mắc mớ gì tao mà hỏi, chắc nó đi tiểu chứ gì. Nó nhe răng cười, huých vào vai tôi một cái rồi đưa cho tôi mẩu giấy, lát đưa dùm tao cho nó nha, chẳng để tôi nói gì thêm. Nó nhét cái mẩu giấy vô tay tôi rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Tôi cũng tiện tay đút luôn vô túi. Không hiểu thằng khỉ đột này làm gì mà có vẻ nóng ruột dữ dội luôn. Nhìn cái mặt lại có vẻ dâm tà nữa à nha. Tôi mở cái mẩu giấy ra đọc chưng hử một lúc. Mảnh giấy ghi có vài chữ xiên xẹo. Lát anh vệ sinh lớp ạc ạc. Cái vụ vệ sinh lớp này là để trừng phạt mấy đứa quậy phá, hãnh diện gì đâu mà nó phải viết vô giấy đem khoe nhỉ. Thằng này có vẻ khùng khùng thiệt. Lát con nhỏ về tới, tôi hờ hững đưa nó mẩu giấy. Kêu thằng cốt đột kia nhờ chuyển, con nhỏ mở tờ giấy ra đọc, rồi cái mặt thoáng chốc hơi đo đỏ, tôi cũng thấy lạ lùng. Bộ con nhỏ này cũng thần kinh nốt hay sao mà thằng khỉ đột kia bị phạt vệ sinh lớp nó cũng thấy vui. Tôi cũng chẳng quản chuyện bao đồng, nằm xuống lim dim ngủ một giấc. Tiết học sau, ông thầy giáo ít khi chú ý học sinh vắng mặt hay không. Tôi tranh thủ chạy xuống nhà xe làm điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Cái nhà xe rộng rãi, có mấy ông của nợ suốt ngày ngồi tán gióc. Tôi với đám mấy người trông xe này cũng khá thân, do tôi hay mời họ hút thuốc, thi thoảng sáng rảnh rang đi ăn sáng gặp tôi cũng trả tiền, bù lại, tôi đi xe vô trường khỏi vé. Lấy xe giờ nào cũng được, chẳng ai hỏi một câu, đám nhân viên nhà xe chỉ hơn tụi tôi quãng chừng vài ba tuổi, ít học hành, lại tụ vạ rảnh rỗi nên suốt ngày ngồi tán dóc. Ba cái chuyện tụi nhân viên nhà xe nói cũng quanh quanh con nhỏ nào trong trường vú bự, con nhỏ nào mông to, tôi nghe giết cũng thấy nhàm, kiếm một gốc khuất khuất ngồi châm điếu thuốc. Ngả người lên cái võng tụi nhà xe căng ra để nằm, thiệt thoải mái hết sức, chống tan trường vừa điểm, tụi học sinh nhao ra như ong, tôi thay kệ, cứ nằm đung đưa trên võng cho tụi nó đi về trước. Sách cặp đã có đàn em mang về từ sớm, tôi cũng chẳng cần lo, tụi học sinh ra lấy xe về ào ào, chỉ một lát sân trường đã vắng tanh, một gã nhân viên nhà xe đi lại chỗ tôi, cười cười. Hôm nay bị phạt ở lại vệ sinh lớp sao cậu hai, tôi cũng cười, sức mấy mà mấy bà phạt nổi em, hừ, tự dưng lại nhớ tới cái vụ dọn vệ sinh lớp, con nhỏ với thằng khỉ đột kia không lẽ dọn vệ sinh lớp chung với nhau ta, tôi bỗng thấy hơi tò mò, biết đâu tụi này tranh thủ lúc vắng người làm gì đó. Tự dưng trong lòng rộn ràng lên một tí, tắt điếu thuốc rồi bước lên cầu thang, nhất định phải xem tụi này có cái gì bí mật mà lén lút vậy nha, lớp học của thằng khỉ đột kia nằm trên tầng 5, đi bộ muốn xuôi, cả chân, tôi lò dò lên tới nơi, bỗng chưng hửng, cả dãy hành lang vắng tanh, lớp của thằng khỉ đột về hết trơn, cửa đóng kín mít, mấy cái cửa sổ bằng sắt cũng đóng chặt luôn. Tôi chán ngán, chặt lưỡi tính quay về thì bỗng nghe thấy một tiếng ư, rất nhỏ, tiếng động phát ra từ cái lớp học đang đóng kín mít kia, tôi rón rén đi trở lại, cái cửa sổ sắt cũng có khá lâu. Mưa gió nhiều nên dì xét chỗ chỗ cả, nhất là tại mấy chỗ vết hàn, tôi nép vào bên cửa sổ, lựa một cái lỗ vừa đủ nhất ghé mắt vào trong, tim tôi bỗng đập thình thịch. Con nhỏ Phương Linh và thằng Cốt Đột đang ngồi ngay trên cái bàn học giáo viên, thì thầm gì đó, thằng Cốt Đột đứng dưới, con nhỏ ngồi trên bàn giáo viên giang tay choàng qua người nó. Tư thế giống phim Mỹ quá ta, tôi tự nhủ, có điều cả hai đứa vẫn mặc nguyên quần áo, đang hôn nhau chả biết đất trời là gì nữa, lại thấy cái tay thằng Cốt Đột đang di chuyển. Mò mò vào trong áo đồng phục của con nhỏ ư lên một tiếng nữa, giằng tay của nó ra, thằng Cốt Đột không chịu, tiếp tục thò cái tay xoa xuống mông con nhỏ lại dãy nảy lên, nói khe khẽ, không được đâu anh, mình chỉ hôn nhau thôi, thằng khỉ đột coi chừng đang đứng dữ, thằng này không phải dạng con nhà lành gì mà cũng chơi bời dữ rồi. Phen này không chừng nó thịt con nhỏ luôn nha, thấy đôi mắt nó đỏ lên, miệng lẩm nhẩm cái gì đó, tôi nghe không rõ rồi đè con nhỏ xuống bàn, cái môi nó mút chặt lấy môi con nhỏ, nằm đè hẳn lên người. Trong cái quần đồng phục thấy một cục lù lù, nó mặc nguyên quần áo, đè con nhỏ xuống bàn giáo viên mà nhấp nhấp, tôi vừa nứng, vừa mắc cười dữ rồi, thằng này để nguyên quần áo mà làm tình được. Thiệt là thiên tài trong những thiên tài đó nha, con nhỏ có vẻ hốt hoảng, nó nửa muốn la lên, nửa muốn vẫy vùng bỏ chạy nhưng không dám, thằng Cốt Đột thấy con nhỏ vậy càng làm bảo, ghì chặt con nhỏ xuống rồi bắt đầu cởi dần từng nút áo, con nhỏ mắt đã hoe hoe đỏ, càng dãy giụa mạnh nhưng không dám kêu thành tiếng, chỉ thấy phụt một cái. Nguyên bộ nút ngoài đã bị thằng Cốt Đột cởi tung, hiện ra cái áo vú màu trắng sữa, thằng Cốt Đột lại kéo mạnh tay một cái áo vú lật lên, tim tôi đập rộn ràng. Cái đầu ti con nhỏ nhỏ xíu hồng hồng hiện ra, thằng Cốt Đột cúi cái đầu xuống mút mẹ nó, thằng này nó làm tình mà ham hố như đói ăn lâu ngày vậy, mút vú con nhỏ kêu chùn chụt. Con nhỏ lúc này khóc òa lên, giơ tay đập mạnh hết sức vào lưng thằng Cốt Đột, nhưng thằng này khỏe như trâu, sức con nhỏ này có ăn nhầm gì, chỉ thấy nó làm bạo hơn. Còn con nhỏ thì thiếu điều muốn hét lên nhưng không đủ can đảm, tôi bắt đầu thấy khó xử à nha, tiếp tục xem hay giải cứu con nhỏ đây, xem thì công nhận, cũng hứng thú ghê. Nhưng trong lòng tôi cứ có chút gì bực bội, dù sao con nhỏ này cũng có lúc tôi hơi thinh thích, giờ lại để thằng khỉ đột kia ăn có vẻ hơi uổng phí. Trong lúc tôi nghĩ ngợi, tay thằng cốt đột đã chuyển dần xuống khóa quần con nhỏ. Con nhỏ la, anh không buông ra tôi hết lên đó. Phần thiện lương trong tôi bắt đầu trỗi dậy, lấn át hẳn cái máu dê ở trong người. Nói thiện lương cũng hơi quá, chẳng qua tôi cũng thấy con nhỏ bị thằng kia ăn thiệt uổng hết sức, dù sao nhìn nó cũng ngon lành, nhất là sau này nó còn tới 3 năm học cùng tôi nữa kia mà. Ngồi cạnh một con nhỏ xinh xinh có điều mất trinh, tôi cũng không có khoái lắm. Tôi hắng giọng một tiếng thật to, thằng cốt đột nhảy bắn người lên, con nhỏ còn hốt hoảng hơn. Vội vàng vơ cái áo chụp lên người, mắt mũi tè loe toàn nước mắt. Tôi cười thầm một tiếng, chuồn lẹ xuống tầng dưới. Hôm sau đi học, con nhỏ vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Có điều tôi nhìn thấy nó lại tỉnh không co nổi, cứ thấy nó lại tưởng tượng ra cái cảnh áo nịt vú bung ra, cái đầu tia hồng nhỏ xíu, đôi khi tặc lưỡi tự trách. Sao không để coi nốt cái phần dưới của nó rồi hãy hắng giọng đi, thiệt ngu hết sức. Có điều nếu làm vậy, sau này tôi sẽ tự trách mình nhiều hơn nữa. Con nhỏ với thằng cốt đột bỏ nhau, tôi đoán vậy, vì mấy bữa nay thằng cốt đột tí toáy ở ngoài suốt mà con nhỏ cứ làm thinh, gọi thế nào cũng không chịu ra. Cũng phải thôi, đã xấu còn làm bộ đầu gấu, gái nào chịu nổi. Một bữa như thường lệ, tôi nhắm mắt lim dim nằm gục đầu trên bàn ngủ, chuông giải lao tôi cũng mặc kệ, đối với tôi đến trường học ngày nào chả là giải lao. Bỗng nghe ồn ào hơn thường lệ, tụi này thiệt không có chút ý tứ nào, giờ ra chơi mà cũng làm ồn vậy là sao. Nghe thấy tiếng thằng cốt đột to nhất oang oang vọng vào tai tôi, em có ra không, không ra tao vào lôi ra đó. Vụ này mới à nha, anh em thì là anh em, mày tao thì là mày tao, chứ sao lẫn lộn vậy trời. Tôi ngước cặp mắt ngái ngủ dậy, thấy thằng khỉ đột mắt mũi đỏ gay, đang đứng ngoài cửa sổ. Con nhỏ gục đầu xuống bàn thút thít, nhưng nhất định không có chịu ra. Thằng cốt đột càng gầm gừ tợn, mày dám tránh mặt tao à, mày tin tao cho mày biết tay không. Vụ này cũng mới à nha, hồi nào tới giờ biết thằng này hung hãn côn đồ ra trò, không dè nó còn có chiêu độc đe dọa phụ nữ mới ghê. Quên chưa nói thêm, tôi cũng thuộc dạng anh lớn trong lớp nhờ trốn học cúp cua, và đặc biệt là đám anh xã hội rất ngầu. Đám này là đàn em của một ông anh họ tôi, dân Hải Phòng chính hiệu, chuyên làm ăn lậu và cho vay nặng lãi. Ông anh kêu ông già tôi bằng chú, tới nhà chơi một dạ hai vâng, nhưng ra đường nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ. Hồi tôi còn nhỏ, ổng cưng lắm, và cưng đúng theo kiểu dân Bắc, nghĩa là bênh vực em út bằng mọi giá. Hồi ổng mới vào Nam, ông già cưu mang đùm bọc hết nước, nên sau này ổng vừa kính vừa nể ông già. Có đợt đi xiết nợ nhà người quen của ông già, ổng cho đàn em đánh người ta quá trời luôn. Ông già nổi cơn lôi đình, phi xe tới tận nơi tát ổng ngay giữa đám đàn em. Ổng im di, trước sau chỉ có mỗi một câu, cháu có biết đâu. Ông già phi xe về, đám người đứng xem còn xì xầm bàn tán. Ông này chắc giang hồ tiền bối cỡ năm cam. Tôi một phần cũng ỉ vào đám đàn em dữ dằn của ổng, phần vì cũng to con và ít ngại va chạm, nên đi học ở đâu cũng không có ai muốn động chạm. Có điều bản tính tôi cũng lành, từ hồi vô cấp 3 tới giờ không có ai đụng chạm tới mình. Tôi cũng hiền khô, nằm ngủ tối ngày, nhưng cái vụ này xem chừng không được rồi. Dù sao đây cũng là lớp của tôi, lãnh địa của tôi chứ bộ. Tôi vươn vai một cái, châm điếu thuốc nhả một hơi cho ra dáng đàn anh. Ê thằng kia, tao đang ngủ mà mày la hét gì vậy? Thằng cốt đột có vẻ hơi sững lại, rồi hằn học. Đéo phải chuyện của mày, xê ra chỗ khác coi. Tôi nóng mắt à nha, tôi hỏi chuyện đàng hoàng mà nó văng tục, vậy không được rồi. Tôi xắn tay áo lên chút, cho ra dáng con nhà võ. khệnh khạng bước ra ngoài cửa, đám học sinh bu lại bên ngoài coi như kiểu fan đứng chờ thần tượng. Tôi lấy tay nắm lấy cổ áo nó, gằn giọng, mày nói chuyện với tao kiểu gì vậy? Chợt thằng cốt đột gạt phát tay tôi ra, tay kia thoi một cú trời giáng vào trúng đèn pha của tôi, báo hại cái tay kia đang làm dáng với điếu thuốc, hơn nữa ngái ngủ có muốn tránh cũng đâu có kịp. Chỉ nghe binh một tiếng, hoa lá chim muông bay vòng vòng, thằng cốt đột có cái tay mạnh thiệt, mặt mũi tôi hoa hết cả lên, nhưng máu điên cũng chảy dần dần. Vừa gầm lên một tiếng tính chụp lại nó thì thấy sau lưng có cái gì mềm oạt đâm vô, con nhỏ nhào ra từ lúc nào ôm chặt cứng lấy tôi, miệng la, đừng có đánh nhau nữa. Đám bảo vệ cũng chạy lên dần dần, thằng cốt đột bị bảo vệ túm ngay lại, đưa xuống phòng giáo vụ, tôi cũng bị giáo viên chủ nhiệm kêu xuống, viết bản tường trình, máu nóng trong người chảy dần dần. Tôi xuống tới nơi nhìn thấy thằng cốt đột chỉ muốn cầm cái ấm nước táng một cái thật mạnh vô đầu nó, may kiềm chế được, không coi chừng lại bị táng thêm một cú nữa không chừng, sau cái vụ đánh lộn. Tôi có hơi mất điểm chút xíu do bị nó táng tím bầm cả đèn pha, bù lại hình tượng của tôi trong mắt đám cá sấu lại tăng lên thêm vài bậc. Dù sao cũng là ra tay nghĩa hiệp bảo vệ con gái của lớp chứ bộ, thằng cốt đột thì không chỉ mất điểm, nó mất nguyên mấy cái răng và miếng da đầu, chuyện này không liên quan tới tôi nha. Nó ở ác thì trời phạt đó mà. Con nhỏ Phương Linh dạo này thái độ cũng thay đổi, thấy sợ. Ba hồi trước nó cũng chỉ nói chuyện nhát gừng, hỏi gì đáp nấy. Ai dè giờ mỗi lần thấy tôi tới lớp nó mừng như thấy má đi chợ về vậy, dăm lúc hỏi han, rồi chép bài hộ mỗi khi tôi ngủ, đôi khi rảnh lên nó còn làm hộ luôn bài kiểm tra cho tôi mỗi khi tôi trốn học. Ai dè cái vụ tưởng chừng như chả có tí quan trọng nào lại là khởi nguồn của một việc cực kỳ trọng đại. Tôi bị mất trinh bữa đó kiểm tra toán học kỳ. Tôi trước giờ nào có để ý học kỳ với chả 45 phút mẹ gì. Đến lớp đối với tôi là quá trình đi ngủ và tập vẽ. Bữa kiểm tra học kỳ xui xẻo làm sao đúng lúc tôi nổi hứng cúp cuội hoáng bi ra. Con nhỏ Phương Linh học toán khá nên làm xong bài còn thừa thời gian nhiều, rảnh rang làm luôn cho tôi một bản y chang, việc đó cũng thường thôi. Tuy nhiên cái quan trọng là bài kiểm tra đó của tôi được những 9 điểm lận, vụ này gây tiếng vang chẳng khác gì thằng què chạy 100 mét được huy chương vàng Olympic. Học sinh cá biệt đạt điểm cao nhất lớp, cô giáo chủ nhiệm tôi chắc chắn không phải là một người mơ mộng, bà hầu như không tin vào phép màu hay chuyện cổ tích chi chi hết. Sau một hồi gọi tôi lên cật vấn trả ra chút thông tin nào, bà nhún vai, thôi được, em đã cứng đầu như vậy thì tôi cũng chịu, có điều không phải là tôi không có cách đâu. Cách của bà thật ra vô cùng đơn giản, so nét chữ, chỉ hôm sau, cả tôi lẫn con nhỏ Phương Linh được vinh dự xuống phòng hiệu trưởng uống trà, tôi thì tỉnh bơ như không. Mấy lúc thấy chén trà gần cạn tôi còn thản nhiên rót nước uống tiếp, nhưng con nhỏ Phương Linh thì không có cái bản lĩnh như vậy, mặt nó cúi gằm, mắt đỏ hoe, vai run cả lên. Tới khi nghe bà giáo viên gằn giọng kêu ngày mai bố mẹ phải tới tận nơi nói chuyện, nếu không thì nghỉ học luôn, nó mới khóc òa lên một tiếng, con nhỏ nhát dữ rồi, tôi thì chả lo lắm. Ba mẹ tôi gặp cô giáo chủ nhiệm nhiều tới mức có khi kết thành đôi bạn thân được không chừng, có điều con nhỏ thì sợ muốn ngất xỉu luôn, trên đường từ phòng hiệu trưởng về. Nó thút thít không ngừng khiến tôi cũng phát dầu, khóc lóc hoài vậy kêu ba má tới gặp cô giáo đâu có chết ai đâu mà lo dữ vậy. Nó mím môi chẳng nói chẳng rằng với tôi câu nào, tới lớp cũng vậy. Xem chừng có vẻ bực bội với tôi vì cái vụ lãng xẹt tôi gây ra cho nó, tôi cũng hơi hối hận thiệt, dù sao tôi cũng là nguyên nhân của mọi chuyện này mà. Tan học tôi kêu nó ra một góc nói nhỏ nhỏ. Thôi mà, xin lỗi Linh nha, mình cũng đâu có biết chuyện nó lại xảy ra vậy, phải chi, bà ấy phạt một mình Long là được, Long kêu cả ba lẫn má tới, vậy là có hai phụ huynh tới rồi. Con nhỏ đang bực bội mà cũng phải cười một cái, mặt nó lúc cười khá xinh nha, xinh như lúc nó nằm la trời ở cái phòng học hôm nào vậy, cũng không phải lỗi của Long, Linh cũng không sợ. Nhưng ba má Linh không có tới được, tôi chưng hưởng, ủa sao mà không tới được, nó cúi đầu, ba Linh đi lao động bên nước ngoài, mẹ Linh cũng không có ở nhà. Linh ở với bà mà bà của Linh già lắm rồi, bà đi sao được, ủa vậy hồi nào tới giờ, đi họp phụ huynh thì ai đi cho Linh, bà Linh hay mượn cô hàng xóm đi dùm. Có gì về cổ nói lại cho bà cũng được mà, tôi khịt mũi một cái, vậy kêu bà đi tiếp dùm, cũng đâu có sao đâu, mặt con nhỏ xịu xuống, không được, bị phạt như vậy hàng xóm biết được thì mắc cỡ lắm. Tôi thở dài một cái, kêu, thôi được, để Long lo cái vụ này cho, tôi học hành không ra đâu vào đâu chứ ba cái vụ này thì tôi dành một cây, phóng xe ra chợ. Thuê một ông xe ôm nhìn tướng đàng hoàng chút, đưa ổng mấy chục ngàn rồi nói khéo với ổng là xong chuyện, hôm tới gặp phụ huynh, ổng còn hăng hái phát biểu tới xui tả bọt mép nữa mới ghê. Vậy là chuyện khó khăn kể như xong, tuy nhiên còn một vấn đề nan giải khác nữa, tụi tôi sẽ bị đình chỉ học một tuần, đối với tôi thì đây là chuyện nằm mơ, còn không thấy, tự dưng được nghỉ tới 7 ngày. Khác chi một năm có tới 2 lần Tết, con nhỏ Linh thì không vậy, mặt nó méo xẹo như vừa mất của vậy, trời đất ơi, nghỉ một tuần vậy Linh biết làm gì, về nhà không được, bạn bè cũng đi học hết trơn. Làm sao giờ, tôi lại khịt mũi một cái, đi chơi điện tử, đi đá pizza, đi lượn đường, nhiều thứ mà, không đi học có cái vui của không đi học chứ bộ, mặt con nhỏ càng xịu hơn. Long đi mà chơi ba cái trò đó, tôi cái tính thiện lương tới chết cũng bỏ không có nổi, tôi giúp con nhỏ thì giúp cho chót, tôi đành hứa với con nhỏ sẽ kiếm trò gì chơi cùng nó cho qua một tuần này vậy, ngày đầu tiên, tôi mặc cái áo phông đen chạy xe vè vè qua nhà con nhỏ, nhà nhỏ xíu. Nằm trong con hẻm chỉ cách trường chừng cây số, nghe lời con nhỏ dặn đợi nó phía xa nhà, tôi dông xe vào quán cà phê dọc đường, tranh thủ làm điếu thuốc, đúng 12 giờ kém, con nhỏ đi từ trong cái hẻm ra, quần jean, áo trắng đồng phục, tay còn xách thêm cái cặp, con nhỏ vừa đi vừa ngoái cổ nhìn ra đằng sau, đúng cái dáng có tật giật mình, tôi hù một tiếng, lên xe, con nhỏ giật mình một cái, rồi nhe răng cười, đàn bà con gái dễ nể thiệt, ba lúc khóc thút thít, rồi ba lúc lại cười ri, đợi nó lên xe, tôi nổ máy rồi hỏi, đi đâu đây chị hai, con nhỏ đấm nhẹ vào lưng tôi một cái, Long muốn đi đâu thì đi, thiếu chút nữa tôi buột miệng, vậy, vô nhà nghỉ nha, đoạn này tôi xạo đó, thời đó tôi cũng chưa có dành mấy cái vụ này, có điều cũng hơi lúng túng. Không lẽ rủ con nhỏ đi đá pizza hay chơi điện tử, à mà chợt nhớ ra đàn bà con gái đứa nào cũng thích ăn vặt hết trơn, tôi hí hửng phóng xe đưa con nhỏ đi ăn, nào chè nào ốc rồi linh tinh đủ thứ cả. Tôi không khoái mấy thứ này lắm nhưng con nhỏ quả nhiên có vẻ mê, con gái nhỏ mà, đứa nào là không thích mấy cái đồ ăn vặt. Hôm đầu tiên trong chuỗi 7 ngày kết thúc bằng một thứ hương vị ngọt ngào của chè, trái cây và sinh tố, ngày thứ hai mọi thứ cũng vậy vậy. Nếu không đi ăn thì lại la ca tới mấy tụ điểm chơi bời của đám nhóc, có khi hứng lên tôi còn rủ nó đi chọc pizza, độc giả đừng chửi tôi ngu nha. Hồi đó còn nhỏ xíu và trong trắng nên cũng đâu có nghĩ tới chuyện bậy bạ, nhiều lắm tôi cũng chỉ hay phanh gấp để ngực con nhỏ va vào lưng chút xíu lấy cảm giác thôi. Mà cái lần đầu tiên tiếp xúc với ngực đàn bà, cảm giác nó kỳ lạ và thần bí thật, khác xa cái lúc giờ. Nhiều lúc mân mê cặp ngực mấy con nhỏ bồ có cảm giác hệt như đang cầm cái bánh dày chuẩn bị đút vào mồm vậy. Mỗi khi ngực con nhỏ chạm nhẹ vào lưng, hệt như có dòng điện chạy ngang qua người vậy. Thằng nhỏ bị giật tới cứng người. Ngày thứ ba, thứ tư trôi qua cũng vậy. Có điều khoảng cách giữa tôi và con nhỏ trên cái yên xe đã được giảm bớt nhiều nhiều. Nó không còn để cái cặp sách chen giữa tôi và nó nữa mà đưa tôi treo phía trước xe. Đôi khi tôi phóng xe nhanh một chút nó còn bám lấy eo tôi nhẹ nhẹ. Tôi lúc đó chỉ cảm thấy khoái khoái một thằng nhóc tí mới 16 tuổi đầu chạy xe đèo ghệ bám eo đằng sau cũng bảnh lắm chứ bộ. Ngày thứ 5 trong chuỗi 7 ngày đình chỉ học là một ngày trọng đại. Tôi không tin vào thần Phật, tuy nhiên tôi nghĩ rằng trên đời quả thật có ông trời và ổng cũng theo dõi tôi suốt mấy ngày vừa qua. Bụng thầm chửi tôi ngu ngốc, ổng coi hoài hẳn cũng thấy sốt ruột. Bởi vậy ổng không muốn mấy cái vụ đó tiếp tục lặp lại thêm lần nữa. Ngày thứ 5, tôi như thường lệ đón con nhỏ ở quán nước. Có điều ngoài trời mây kéo đen xì cả, chắc chỉ chốc lát là sẽ có mưa to. Mưa thì mưa, cùng lắm tôi tắm mưa chứ tôi đâu có ngại. Tuy nhiên con nhỏ Phương Linh thì không như vậy được. Nó leo lên xe, lo lắng, sắp mưa rồi nha, mình chạy đâu giờ. Tôi cũng chép miệng, chắc vô quán cà phê nào đó ngồi thôi. Mưa vậy thì đi đâu nữa, đợi chút, Long đèo Linh qua nhà lấy cái áo mưa nha. Tôi chạy xe tà tà về nhà, ban ngày nhà tôi cũng chẳng có ai. Ba má tôi đi công chuyện suốt, một bà giúp việc già thì nay ở nhà tôi, mai mốt ra cái nhà ngoại ô trông coi, bên đó có cây cối gà qué nên bà có vẻ thích. Dăm ba hôm mới về nhà tôi đang ở dọn dẹp một lần, xe đỗ cái két trước cổng, con nhỏ Linh nhìn vô căn nhà tôi, ánh mắt có vẻ hâm mộ. À nha, nhà Long bự ghê ha, tôi cười ngượng nghịu rồi mở khóa. Cái cửa vừa mở ra cái kẹt thì nghe đánh rầm một tiếng, sét ngoài trời đánh vô cái cột thu, lôi căn cao ốc kế bên, gió thổi mạnh như sắp có bão, con nhỏ Linh bị tiếng sét làm giật cả mình. Mặt mũi tái nhợt, tôi cũng lo lo, bảo con nhỏ, thôi vô nhà Long trước đã, lát canh mưa mình đi sau nha. Con nhỏ chưa kịp nói gì thì ông trời đã trả lời giùm nó, mưa như hắt nước xuống cả hai đứa tôi. Tôi quýnh quáng mở rộng cái cửa, đẩy cái xe vào rồi giục nó, vô lẹ đi, bộ muốn tắm mưa cho mát hả. Con nhỏ cũng lính quính chạy vô, cơn mưa lớn thiệt. Có chút xíu mà đã làm hai đứa ướt như chuột lột, cái áo trắng đồng phục của con nhỏ dính nguyên một mảng nước lớn ngay trước ngực, bó sát hẳn vào cái áo ngực. Tôi bất giác cứ nhìn lom lom vào cái mảng ướt ấy, nuốt nước bọt đánh ực một cái, cũng may con nhỏ không có để ý, nó còn đang bận lo cái cặp sách có bị ướt hay không, vô tới phòng khách. Nó mới nhận ra, mặt mũi đỏ cả lên rồi lúng búng, Long cho Linh mượn cái khăn đi, ngay dưới phòng khách cũng có nhà vệ sinh, khăn khối đầy đủ cả nhưng không hiểu trời xui đất khiến như thế nào. Tôi buột miệng, Linh lên phòng của Long đi, dưới này đâu có ai dùng nhà tắm đâu, con nhỏ cũng líu díu lên theo, tôi bước ngay sau nó, tim đập dần dần. Cái cặp mông con nhỏ chà bà cứ đu đưa theo từng bước cầu thang, máu mũi tôi muốn xịt ra ngoài. Lần đầu tiên có một con nhỏ bước lên phòng tôi, cái cảm giác đó sau này dù có muốn tới cỡ nào, tôi cũng không thể tìm lại được, cảm giác sắp sửa bị mất trinh. Tuy nhiên cũng chỉ là cảm giác của một mình tôi mà thôi, con nhỏ vẫn ngây thơ như quả bơ. Có khi nó nghĩ trong nhà tôi vẫn còn có người không biết chừng, đẩy cánh cửa phòng tôi ra, nó tò mò ghé mắt nhìn qua một lượt, nào quần xịt vất trên bàn, nào gạt tàn thuốc đầy có ngọn, chưa kể chăn màn gối còn vất ngả nghiêng như bãi chiến trường. Tôi cũng hơi ngượng một tí, bật đèn phòng tắm rồi kêu nó, Linh vô lau người đi, kẻo lạnh, con nhỏ quay lại nguýt tôi một cái. Ý hẳn chê tôi ở giờ đây, tôi cũng cười chử, đợi con nhỏ vô rồi mới ba chân bốn cẳng dọn dẹp lại cái phòng bừa bộn một chút, dọn dẹp tạm tạm đâu ra đó một hồi. Tôi thở vào một cái rồi ngồi lên trên giường làm điếu thuốc, phòng của tôi cũng nhỏ, ngoài chiếc giường ra chỉ có độc nhất cái tủ truyện, một cái kệ nhỏ đựng tivi đầu máy và chấm hết. Nhìn mấy cái cửa kính hở toang hoang hướng ra khoảng đất trống bên cạnh nhà, tôi nghĩ nhanh một cái rồi đi ra, kéo hết mấy tấm rèm cửa lại, vô thức thôi nha, không có ý gì đâu. Con nhỏ làm gì ở trong mà lâu dữ, tôi chép miệng, muốn ghé con mắt vô cửa nhìn một cái nhưng ngại ngại, nhất là cái cửa phòng tắm nhà tôi có nguyên cái khe hở phía dưới. Nhỏ xíu thôi nhưng nếu đứng ở đó là nhìn thấy nguyên cái chân luôn. Tôi biết điều này sở dĩ bởi trước kia tôi có nuôi một con mèo. Con mèo quỷ chuyên đứng đợi tôi phía ngoài phòng tắm nên mỗi khi mở cửa phòng tôi phải mở nhẹ nhẹ tránh đụng vô mặt nó. Con nhỏ cuối cùng rồi cũng ra, chắc lo lau khô luôn cái áo nên hèn chi lâu dữ. Nó bước ra, khuôn mặt vẫn vui tươi như con đười ươi, hẳn là không mảy may biết về những gì đang ở trong đầu tôi. Tôi đưa cho nó ly nước, kêu, ngồi đây chút đi Linh, rảnh mở tivi ra coi. Long cũng vô thay đồ chút, tôi bước vô phòng tắm, cởi đồ ra, mùi của con gái ngai ngái vẫn lẩn ăn quẩn trong phòng. Tôi bất giác sờ lên thằng nhỏ, xoa xoa một cái, thằng nhỏ hư thiệt. Chỉ chạm nhẹ vào là đã ngốc hẳn cái đầu lên, tôi bật nước sôi ào ào, thằng nhỏ hiên ngang giữa đống nước chẳng chịu cúi đầu chút xíu nào. Cái phòng tắm do làm cho riêng tôi dùng nên thiết kế cũng hơi ẩu, cánh cửa sập sệ muốn rụng ra, ba má kêu thay vài lần mà tôi làm biếng nên cũng chẳng cần, nếu ở nhà một mình. Tôi cũng đâu bao giờ thèm đóng cửa, phía cái chốt có hở một miếng nho nhỏ chừng nửa đốt ngón tay, do một lần tôi lỡ tay đá cánh cửa một cái vì khó mở. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ nó lại là nguyên nhân mình bị lộ hàng, tôi có tật tắm lâu, không tắm thì thôi, mỗi lần tắm là kỹ càng lâu lắc phòng tắm có nguyên cái gương bự thiệt bự. Tôi khoái vừa tắm vừa coi mình trong gương dữ dội, dù sao cũng có tập thể hình dăm bữa, cũng có chút ngực, chút eo. Thêm nữa thằng nhỏ chẳng cần tập tành, nhưng cũng khá đô con nên tôi cũng khoái tự ngắm mình. Mấy người ít khi chịu ngắm mình trong gương, một là khiếm thị, hai là body quá xấu, tôi thường tự nhủ vậy. Có điều bữa nay tôi tắm không được tự nhiên cho lắm, phần vì phía ngoài rõ ràng có một con nhỏ đang ngồi, phần vì mải nghĩ lát nữa sẽ phải làm gì. Nếu không chắc chỉ có nước đem nó đi ăn uống như mọi ngày thì quả là bách nhục. Một phần nữa, rất quan trọng, đó là tự dưng tôi cứ thấy nhột nhột cảm giác có ai đó đang dòm mình thì phải. Tôi xối nước lên đầu, cua cua tay lên cái tóc rồi hé mắt nhìn qua là nước mỏng đang xối từ trên tóc xuống. Tim tôi đập mạnh một hồi, cái gì thế này hả trời? Rõ ràng dưới cái khe cửa nhỏ nhỏ đang hiện ra một cái móng chân. Nhà tôi tất nhiên không phải nhà ma, bà giúp việc cũng không có ở nhà và nếu là bà đang rình xem tôi tắm. Hẳn bà cũng không thể có cái móng chân sơn xanh đỏ như vậy được, tôi muốn nghẹn cả thở, đầu óc như tắc hẳn đi không nghĩ ngợi được cái gì, ông trời ơi, quả thật có quả báo sao? Mấy bữa trước coi được nửa cái vú của nó, bữa nay bị nó soi hết nguyên cả thân hình trần như nhộng, không lẽ vụ này tôi lỗ thảm vậy sao? Nói chơi vậy chứ tôi bị kích thích cực kỳ luôn. Trong đầu óc của một đứa nhóc mười mấy tuổi, đâu có thể có suy nghĩ đàn bà cũng dâm dục và tò mò giống hệt như đàn ông, tụi anh lớn hơn vài tuổi. Mấy đứa giang hồ xã hội đen lóc nhóc thời đó cũng thường nói ba cái chuyện tầm phào rằng nhu cầu của phụ nữ còn lớn hơn cả đàn ông, tụi nó còn dâm dục và tò mò hơn cả con trai. tôi đều chẳng tin cho lắm, nhất là khi đây lại là con nhỏ bạn học của tôi, một con nhỏ có vẻ ngoan dữ dội, thời trẻ quả thật ai cũng ngốc nghếch, tuy nhiên lúc đó tôi cũng không ngốc lắm. Tôi bắt đầu tin vào mớ lý thuyết ngoài đường về độ dâm của đàn bà con gái và bắt đầu đem những thứ mình thường nghĩ đối chứng với con nhỏ Phương Linh, mình hay nhìn mông nó. Vậy nó thích nhìn gì ở mình, con cu chắc hay là ngược khi mình nhìn cái mông nó, mình hay nuốt nước bọt và muốn sờ vào. Vậy nó nhìn mình trần truồng có khi nào nước dãi chảy tới gối không ta? Dù cho đang đảo điên vì những câu hỏi, tôi cũng không quên kín đáo hóp bụng lại một chút cho có eo, gồng ngực lên chút nhìn cho bắt mắt, dù sao trước mắt mình cũng đang có khán giả. Lại còn là khán giả nữ đầy tiềm năng về dâm dục. Có điều tôi vẫn không thể nào trả lời tại sao tụi con gái mới nhỏ vậy mà đã có những khát khao giống hệt như tụi con trai. Mãi sau này khi lớn lên tôi mới biết rằng mình đã sai hoàn toàn. Con gái mạnh hơn con trai tới vài lần. Về chuyện đó tôi không nhìn vào chỗ khe hở vì sợ nó mất tự nhiên, mà thản nhiên quay ra tắm tiếp. Tuy nhiên giờ không thể gọi là tắm, nên gọi nó một cách mỹ miều hơn, thoát y nghệ thuật dưới vòi hoa sen. Quả thật vậy, tôi hết xoa ngực lại xoa con cu, nắm lấy cái cần cổ xóc nhẹ nhẹ cho thằng nhỏ cứng đờ người, đôi khi xoay hẳn người ra phía cửa, ưỡn con cu ra, hai tay vuốt tóc hệt như màn quảng cáo Romano vậy. Có điều mải mê trình diễn quá, tôi chưa ngừng khi nhìn xuống phía dưới, cái móng chân đã biến mất từ khi nào, tôi hơi quê chút, không lẽ nãy giờ mình làm cho cái gương coi sao, hay con nhỏ phát hiện ra mình đã biết. Thằng nhỏ bị mất hứng đâm ra sụi lơ, tôi hơi quê một chút nhưng lại chuyển thành bực bực, tính tôi hơi lạ, bình thường thì rất hiền nhưng khi nổi nóng lên thì cái gì cũng bỏ qua hết được luôn. Lần này cũng chẳng hiểu vì sao tôi bực, hay có lẽ là bởi tôi đã ảo tưởng nhầm về con bé này, không lẽ nó không thích nhìn tôi tắm. Tôi đem cả mớ suy nghĩ bùng nhùng đó bước ra ngoài, con nhỏ vẫn ngồi sụi lơ trên giường của tôi, cái mặt cố tình tỏ ra ngây thơ nhưng vẫn có cái nét gì đó hơi lúng túng. Tôi phát hiện ra mình không có lầm một chút nào, tôi cũng hơi đãng trí. Vì khi tắm xong chỉ mặc độc chiếc quần cộc ra ngoài, bình thường ở nhà tôi toàn ở trường đi ra khỏi phòng tắm chứ sức mấy mà mặc áo quần, lần này rõ ràng có nó ở ngoài. Nhưng may mắn tôi còn mặc chiếc quần cộc, chứ nếu tồng ngùng như mọi khi, có lẽ mọi chuyện lại hỏng be hỏng bét. Con nhỏ quay ra nhìn tôi đang trần trùng trục, cái quần cộc nhỏ xíu chỉ dài ngang cái quần bơi thì la lên, trời ơi trời, Long ăn mặc kiểu gì kỳ vậy. Nói xong nó đưa hai cái tay lên che mắt, tôi sững người lại, mặt cũng đỏ cả lên. Đãng trí thiệt à nha, nhưng tự dưng tôi thấy cái kiểu che mắt của con nhỏ này có cái gì đó gượng gạo sao sao đó, hệt như ngày xưa coi phim có mấy cảnh hôn nhau. Mấy người lớn cũng kêu tụi nhỏ bọn tôi phải che mắt lại, tôi ti hí hoài, con nhỏ này chắc không ti hí, nhưng mà nó đang xạo tôi rồi, chẳng biết dũng khí từ đâu ra. Tôi buột miệng nói một câu chớt của Hất Linh nhìn hoài rồi, có gì đâu mà bày đặt che mặt, con nhỏ như kiểu bị sét đánh trúng, chết lặng đi, hồi lâu mới lắp bắp Long, Long, nói, cái gì? Tôi quả nhiên là một người có tiềm ẩn ít nhiều tính ác, nếu có tiền kiếp ắt hẳn tôi đoán mình cũng thuộc dạng ma đầu dữ đội lắm đây, không hiểu sao. Trước cái vẻ sững sờ như kiểu kẻ trộm bị bắt quả tang của bé Linh, tôi lại thấy mình can đảm và oai phong hơn gấp bội. Tôi thủng thẳng, hồi nãy chẳng phải Linh dòm tôi trong phòng tắm đó sao? Con nhỏ mặt mày tái nhợt cả đi, miệng như bị ai bịt chặt, chẳng nói ra được tiếng nào. Phải tới 5 phút sau, nó oà lên một tiếng rồi nức nở, Long, xúc phạm Linh. Nói ra sự thật lại là xúc phạm sao trời, đâu lại có cái lý lẽ bất cần đời như vậy. Tôi cũng hơi hơi có chút bực mình, trên đời tôi ghét nhất là ai đổ vạ cho mình, mặc dù tôi làm sai cũng chẳng ít. Thôi lỡ rồi, đã chơi thì không được sợ mưa rơi, tôi bồi thêm một cú knock out, có gì đâu, Long cũng coi Linh rồi, giờ Linh coi lại, coi như Huệ đi. Thằng anh xã hội đen của tôi có lần buột miệng nói tôi có phong cách giang hồ, bị ông già chửi vút mặt không kịp, ai dè cũng có phần đúng đó nha, tôi bản chất không thích va chạm. Nhưng ở trong một số trường hợp dòng đời xô đẩy, chất bựa, trong tôi có dịp phát tiết không thua kém bất kỳ một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ nào, cuộc đời tôi đã nhiều lần chứng kiến điều đó xảy ra. Có điều, đây lại là lần đầu tiên, có trong mơ, tôi cũng không nghĩ mình nói chuyện với con nhỏ bạn học cùng lớp theo kiểu như thế này, con nhỏ Linh mặt hiện lên vẻ bực tức. Long nói cái gì kỳ cục vậy, không lẽ ban nãy Linh thay đồ, tôi chặn luôn họng nó lại, không phải Long coi hồi nãy, mà là hồi khác. Con nhỏ chắc đang bị cú sốc điện của tôi tác động nên suy nghĩ của nó cũng chậm chạp hẳn đi. Nó lắp bắp, Long coi, coi hồi nào, tôi thủng thẳng, ủa bộ có gì hay sao mà cuống dữ vậy ta. Con nhỏ càng luống cuống hơn, Long, coi cái gì, ở trong cái lớp học đó tôi nói mấy chữ đó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng với con nhỏ như kiểu tiếng sét trong vườn hoang vậy. Nước mắt nó bắt đầu tuôn như mưa, hai cái tay che kín bưng khuôn mặt, tôi thấy tội tội, muốn lựa lời an ủi mà chẳng biết bắt đầu như thế nào, lại thêm một câu lãng xẹt buột ra. Ngày này ngày gì nói toàn câu lãng xẹt thôi mà, có gì đâu, ai mà không như vậy, tôi cũng là nói liều thôi, chẳng hiểu con nhỏ có tin không nhưng hồi lâu thấy nó bớt thút thít thật. Nó đưa bộ mặt đưa đám nhìn tôi rồi quả quyết, Long không được nói chuyện đó với ai, nếu không Linh tự tử, to chuyện rồi nha. Tôi hồi đó tới giờ cũng chưa bao giờ có gan bức tử ai đó cả. Nó dọa một câu đâm làm tôi cũng hơi quính quáng, tuy nhiên cái tính ngang bướng trong tôi lại trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết. Tôi bất mãn khịt mũi một tiếng, Linh tự tử mắc mớ gì tới Long, tại sao đem ra dọa chi vậy? Con nhỏ có vẻ bị sốc hơi nhiều trong hôm nay, nó òa lên một tiếng thảm thiết rồi chúi nhủi xuống giường tôi, khóc như mưa như gió. Đúng lúc tôi cũng đang muốn bảo nó nếu không nín thì tôi cũng đi tự tử thì nó làm cho tôi chết điếng bằng một câu nói giữa tiếng nấc Long, không có thương Linh chút nào hết, tôi như bị chúng ta đứng như trời trồng, cuộc đời sau này của tôi đã gặp đủ loại bày tỏ tình cảm với mình, từ ca ve, gái tiếp thị, gái tin, gái xề. Tuy nhiên ấn tượng của nó so với lần đầu tiên của cuộc đời này là một trời một vực. Tôi biết tán gái từ năm lớp 3, có bạn gái nắm tay rung răng rung rẻ từ năm lớp 7, hôn vào má nhau năm lớp 8. Tuy nhiên người con gái đầu tiên tỏ tình với tôi trong một khung cảnh khó quên như thế, chỉ có thể là em. Sau này, dù có bao nhiêu chuyện khiến tôi và em căm ghét nhau, tôi cũng không thể phủ nhận rằng, người đàn ông không thể nào quên người con gái đầu tiên của đời mình, trừ khi đó là một tả ca ve không lan man nữa. Tôi lúc đó chỉ thấy tâm trạng của mình nửa bay bổng, nửa ảo ảo như thể vừa dùng xong 2 kg đá, giờ đến lượt tôi biến thành gã cả lăm, còn con nhỏ kia thì đổi ngược lại thành vị quan tòa. Tại sao Long ác như vậy? Sao Long không muốn để cho Linh sống nữa? Linh có làm gì sai với Long đâu, con gái cũng ngộ thật à nha, mãi sau này tôi mới nhận ra rằng chiêu hữu hiệu nhất của họ dùng khi hữu sự là nước mắt và đổ vấy cho người khác. Rõ ràng, tôi từ vị trí người vô tội lại đùng một cái chuyển sang vị trí người có tội. Nản hết sức, tôi lúc đó chỉ lắp ba lắp bắp, không, không phải, ý Long là, con nhỏ gằn giọng, ý Long là sao, giờ mọi chuyện như thế này, Linh chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Nói xong lại khóc thêm một trận lớn như mưa lũ miền Trung, không biết ai xui khiến hay do ảnh hưởng của phim ảnh Hong Kong, khi mà đàn bà khóc thì đàn ông nhất định phải ôm. Tuy nhiên kèm theo đó thì đàn ông thường phải chịu vài quả đấm. Tôi lấy hết can đảm giang tay ôm choàng lấy người con nhỏ, nó run bắn lên một cái. Tuy nhiên rất may tôi không bị ăn đấm như ở trong phim. Cảm giác được ôm một đứa con gái lần đầu tiên thật khó tả, nó mềm mại và ngọt ngào, mang một thứ dư vị lâng lâng như khi uống một ly champagne hảo hạng. Con nhỏ nằm im, không khóc, không đẩy ra, nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì cả. Tôi lục tung cả cái đầu và cuối cùng cũng nghĩ ra một câu an ủi. Thứ thiệt, tuổi của tụi mình ai mà chẳng tò mò, nếu ai cũng đòi tự tử, làm gì trên đời còn người lớn nữa. Long cũng tò mò, vậy mà câu an ủi này có tác dụng cũng lớn lắm nha. Thường thì khi có một kẻ chung hoàn cảnh với mình, con người ta sẽ cảm thấy được sẽ chia lắm lắm. Con nhỏ Linh cũng vậy, nó nín khóc, đôi mắt có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nó khẽ đẩy tay tôi ra. Long phải hứa không nói chuyện này ra với ai nhé. Có được không Long? Được mà, đảm bảo sẽ không có nói với ai hết. Tới tận giờ tôi vẫn giữ được lời hứa ấy, tôi đã không nói chuyện của tôi và Linh cho bất cứ ai. Có điều tôi chỉ viết và post lên đây mà thôi, những điều ấy không có trong lời hứa. Những điều Long nói có thật không, hay Long nói dối Linh? Điều gì cơ? Giọng con nhỏ cũng lý nhí hẳn lại. Thì Long nói ai cũng như thế, Long cũng như thế ấy. À, thì ra là cái chuyện này. Tôi mạnh dạn gật đầu, con nhỏ ai dè lại thòng thêm một câu quái ác. Thế Long như thế là như thế nào? Mặt tôi đần hết cả ra. Có cho kẹo tôi cũng không nghĩ ra con nhỏ này sau một hồi khóc lóc tự tử lại đâm ra oái âm như vậy. Tôi trả lời chớt cuối thì như thế là như thế ấy. Con nhỏ mặt phụng phịu ra. Thế thì chắc Long nói dối rồi. Linh không tin. Tôi sau một hồi trấn tĩnh cũng tìm ra được một câu lãng xẹt tiếp. Thế Linh nghĩ Long như thế là như thế nào? Cứ tiếp tục hỏi mãi như thế, có lẽ sẽ tới sáng mất. Có điều tôi chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Đúng cái lúc đó, con nhỏ gỡ rối cho tôi bằng một thứ mà tôi phải biết ơn con nhỏ suốt đời, vì sau này tôi áp dụng điều đó vào được khá nhiều trường hợp. Các bạn độc giả nếu có dùng nhớ chỉ áp dụng với những em tuổi tin tin và hơi dâm dê. Hướng dẫn sử dụng của tác giả. Tụi mình chơi trò nói thật không Long? Tôi như bị rơi vào mê cung, hỏi lại nó, nói thật thì sao, nói thật như thế nào? Tức là Long hỏi một câu, Linh sẽ trả lời thật một câu. Sau đó Linh sẽ hỏi lại Long một câu, nhưng chỉ có Linh và Long được biết chuyện này, sau này không được ai nói ra nữa. Long chịu không? Tôi vốn không có đầu óc kinh doanh nhạy bén lắm, nên cái thương vụ này rõ ràng tôi bị lỗ nặng, nhưng cũng ngơ ngẩn gật đầu. Tuy nhiên câu nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ áp dụng vào tôi trong trường hợp này có vẻ không sai lắm. Đọc tiếp.